Độc Tôn Tam Giới, chương 1493, Ma Đế Uy Áp, góc truyện audio.com. Nhưng Giang Trần lại bất vi sở động, cổ trùng nguyên tổ này thoạt nhìn có lẽ còn không có hoàn toàn tiến hóa. Bằng không thì dù có Long Tiên Chi Thủy, cũng không cách nào thuận lợi như vậy. Giang Trần lần nữa tế lên ngũ sắc thần quang kiếm, chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Ngay thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, trong hư không có hai đạo uy áp đáng sợ, không có đầu mối đập vào mặt, vọt tới Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền. Giang Trần chấn động, vội thu hồi nguyên từ Kim Sơn, đỡ ở phía trước, vừa vặn ngăn trở mình cùng pháp thân của Long Tiểu Huyền. Hai đạo uy áp kia đâm vào nguyên từ Kim Sơn, ầm ầm thoáng một phát, đụng cho nguyên từ Kim Sơn dao động, quang mang màu vàng lúc sáng lúc tối, rung động lắc lư không thôi. Uy áp hóa hình, cái này, đây là đại đế uy áp sao? Giang Trần đã giao thủ với cường giả hoàng cảnh, dùng uy áp của cường giả hoàng cảnh tuy cũng cường đại, nhưng tuyệt đối không cách nào ngưng tụ thành công kích thực chất đáng sợ như vậy. Mà lúc này, đầu mộc ma cổ trùng nguyên tổ kia cũng không dám ham chiến, thừa dịp Giang Trần thất thần, đột nhiên chui vào hư không, biến mất sạch sẽ. Chờ Giang Trần lại dùng thiên mục thần đồng siêu tầm, đã không thấy bóng dáng. Giang Trần cực kỳ phiền muộn, chửi thề một tiếng, xui quẩy a. Nếu không phải hai đạo uy áp hóa hình kia, mình tuyệt đối có thể diệt đầu quái vật này. Thế nhưng mà, hết thảy đều không có giả thiết. Hai đạo uy áp kia thập phần bất phàm, tuy không rõ lai lịch lại làm cho Giang Trần cảm nhận được uy hiếp thực chất. Chẳng lẽ trong rừng rậm này còn có cường giả đại đế của ma tộc? Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng không dám dương oai. Hôm nay an hồn mộc đến tay, ngược lại không cần phải tiếp tục dây dưa. Mộc ma cổ trùng nguyên tổ bị thương nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ không có một thời gian ngắn là khôi phục không được. Ngược lại là uy áp công kích không hiểu thấu kia, khiến trong lòng Giang Trần bịt kín một tầng bóng mờ. Chỉ là lúc này, Giang Trần quả quyết không có khả năng lại đi vào tìm kiếm một phen. An hồn mộc đến tay, liền không cần phải phức tạp. Dù sao, kháng ma đại kế cũng không phải Giang Trần hắn một người có thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, Giang Trần không dám dừng lại, mà mang theo Hoàng Nhi, rất nhanh bỏ chạy. Hắn không muốn đi vào trong xâm nhập điều tra, lại sợ ma tộc đại đế kia đuổi giết ra. Bất quá, hắn cũng suy đoán, có lẽ ma tộc đại đế kia hành động bị ảnh hưởng, bằng không thì ma tộc đại đế hoàn toàn không cần dùng uy áp công kích trực tiếp giá lâm, đối mặt một ma tộc đại đế, nếu như Giang Trần không sử dụng cấm chế động phủ thì căn bản không có bất luận phần thắng gì. Điểm này, dùng Khổng Tước đại đế đến cân nhắc là được rồi. Khổng Tước đại đế bất quá là đại đế xưng bá 3.000 năm, cũng đã để cho Giang Trần cảm nhận được ở trước mặt hắn vô lực rồi. Nếu như ma tộc đại đế thức tỉnh, đây chính là lão quái vật 10 vạn năm trước, thực lực so với Khổng Tước đại đế chỉ sợ chỉ cao hơn chớ không thấp. Quái vật như vậy, nếu quả thật đuổi giết mình, Giang Trần không cảm thấy mình có bao nhiêu chỗ chống quần nhau. Nghĩ tới đây, Giang Trần càng thêm kiên định bỏ chạy. Rốt cục trải qua từng đợt xuyên thẳng, đi ra ngoài rừng rậm, về tới Thảo Nguyên. Mà giờ khắc này, sắc trời lại tối đen lần nữa. Giang Trần không có ý định suốt đêm đi đường. Ở cạnh bờ suối dừng lại một, góc truyện audio.com, đêm cũng là chờ đợi lo lắng, sợ ma tộc đại đế kia giết ra. Bất quá, một đêm này vẫn bình tĩnh như vậy, tựa hồ ma tộc đại đế kia căn bản không có ý tứ truy giết hắn, cái này để cho Giang Trần càng thêm xác định ma tộc đại đế kia dám chắc không tiện hoạt động. Nếu không, mình đánh cắp an hồn mộc đối với ma tộc mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn, đối phương sẽ không để cho mình đi nhẹ nhõm như thế. Lý do duy nhất là ma tộc đại đế này còn không cách nào tự mình đuổi giết hắn. Một đêm này ở trong chờ đợi lo lắng vượt qua, đến ngày hôm sau trời ngày sáng, Giang Trần liền dẫn Hoàng Nhi xuất phát. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm là ly khai hoang man. Mặc kệ ma tộc có động tĩnh gì cũng không phải việc của hắn. Lần này mục đích của hắn là an hồn mộc, hôm nay vật tới tay tương đương nhiệm vụ đã hoàn thành. Trải qua loạn Liêu Cương Phong lần trước, đại thảo nguyên ngược lại không có đáng sợ như trước nữa. Rất nhiều sinh linh cường đại tựa hồ đã chết ở trong tai nạn cương phong, ven đường Giang Trần gặp phải lực cản, rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Có thể là loạn Liêu Cương Phong mang tới chỗ tốt, cũng có thể là bản thân Giang Trần cường đại chấn nhiếp những sinh linh cường đại kia. Nói ngắn lại, Giang Trần dùng không đến một ngày thời gian, liền xuyên qua Đại Thảo Nguyên. Ly khai Đại Thảo Nguyên, Giang Trần cũng không có buông lỏng cảnh giác. Ly khai địa bàn của Mộc Ma nhất tộc cũng không có nghĩa là sẽ không có ma tộc uy hiếp. Dọc theo đường phản hồi, là Vạn Thi Cốc, đây cũng là địa phương Giang Trần căn bản không muốn dừng lại. Cũng may, địa bàn Vạn Thi Cốc này, không bao la bát ngát bằng Đại Thảo Nguyên. Nếu như Giang Trần dùng tốc độ như vậy tiến lên, chỉ một canh giờ là xuyên qua. Không còn đường khác, muốn vào, muốn ra, Vạn Thi Cốc này đều là con đường Giang Trần phải qua. Có lẽ Thương Bình Vương đã chết ở Vạn Thi Cốc, nhưng không biết ba ngày này đi qua, lại có bao nhiêu người chết trong Vạn Thi Cốc rồi. Giang Trần cũng âm thầm lắc đầu, nghĩ đến sự tình Lữ Sư Nam kia đầu nhập vào ma tộc, trong lòng cũng tức giận, có thể tưởng tượng, Lữ Sư Nam này đầu phục ma tộc đối với tu sĩ nhân loại tiến vào hoang man lần này mà nói, là đả kích lớn bực nào. Thương Bình Vương chết, khẳng định cùng Lữ Sư Nam thoát không được quan hệ. Mà tu sĩ khác chỉ cần bị Lữ Sư Nam lừa gạt chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Lữ Sư Nam hết lần này tới lần khác còn dùng một bộ cả người lẫn vật vô hại, hành động cực kỳ tinh xảo, nếu không phải Giang Trần có loại kháng cự tự nhiên đối với người này, chỉ sợ cũng sẽ mắc lừa. Lữ Sư Nam hiển nhiên có chút không tin, hóa hình bạch cốt giám thị ven đường báo lại một tình báo trọng yếu, Giang Trần đi mà quay lại. Tiểu tử này hẳn là ở phía trước ăn phải lỗ vốn, không có xuyên qua đại thảo nguyên, liền vô công trở về. Lữ Sư Nam nhìn thấy Giang Trần trở lại tự nhiên là mừng rỡ. Ba ngày, hôm nay vừa vặn đi qua ba ngày, ma quân đại nhân muốn hắn ngăn chặn Giang Trần ba ngày. Tuy hắn không có thành công ngăn chặn thế nhưng mà hôm nay Giang Trần lại chủ động phản hồi, chẳng khác gì là đưa tới cửa lần nữa. Ma quân đại nhân, tin tức tốt, tiểu tử kia có khả năng không thể xuyên qua đại thảo nguyên, đã đường cũ quay trở về. Lữ Sư Nam vô cùng hưng phấn đem tin tức này nói cho Cửu Âm ma quân. Quay trở về, Cửu Âm ma quân cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi... gocchuyenaudio.com, không phải nói hắn rất lợi hại sao, ngay cả đại thảo nguyên cũng không thể qua cái kia coi là lợi hại gì. Cách chương.